Câu số 4 là một câu lạ lùng. Câu lạ lùng, ngay cái ngày đầu tiên tôi đi học ở Mỹ thì tôi đã cãi nhau về cái câu này. Đấy, thế mới hay. Đấy, thế là nhé. Thứ nhất, xin ai đọc cho tôi chương 15, câu 17 đến 20A. Chương 15, câu 17, 20A. Rồi mới trả lời câu này: bạn có tin người con thứ ăn năn thật sự không? Hay anh ta trở về chỉ vì bụng đói? À, rất hay. Vâng. Luca 15, 17 đến 20A. Xin mời. Vâng.
Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.
Vâng, hết chưa? 20A chưa? Hết rồi không? 20A là nửa đầu. Thế chị có trả lời được câu này không? Bạn có tin là anh này thực sự ăn năn trở về với cha không? Hay anh ta trở về chỉ vì bụng đói? Câu này ghê quá. Dài quá, đúng này là hàng dài rồi. Cái này đúng là hàng dài rồi. Vâng, chị dễ sao? Chị trả lời đi chứ.
Dạ, cười gì nữa. Con tin là anh ta trở về thật cha.
À, tức là trả về thật.
Dạ. Yeah.
Thế không phải, không hề vì bụng đói à?
À, lúc trước là có động cơ, từ cái bụng đói đó anh ta mới đến bước đường trở về, nhưng mà...
À, từ đã... đói bụng, muốn trở về.
Dạ, yeah. Từ cơn đói của anh ta, anh ta trở về, nhưng mà qua cái đó nữa thì anh ta mới... mới so sánh sự nông nổi của mình, cho nên là nghĩ là mình chỉ ngang với hàng tôi tớ của cha thôi.
À, xin làm về làm tôi tớ. Dạ. Vâng. Thế đối với chị này thì chỉ trả lời câu hỏi, trả lời là thứ nhất có đói không? Dạ có đói. Từ đói thì bắt đầu nghĩ đến chuyện trở về. Và đối với chị là ăn năn trở về vì đói là ăn năn thật sự hả?
Thôi cha, rồi tiếp theo nữa rồi anh ta mới nghĩ là mình sẽ không, mình trở về xin cha làm
lúc ban đầu, tức là lúc ban đầu là chưa ăn năn thật sự, có phải không ạ? À,
cái đó là động cơ để anh ta.
À, động cơ. Ôi, mới có chữ mới là động cơ, nghe như máy vậy. Vâng, tôi muốn có những người khác trả lời ạ. Những người chưa trả lời mà trả lời đi, Châu dễ như vậy mà sợ hãi gì nữa. Rồi trả lời đi. Vâng, anh tới đi. Rồi.
Dạ, thưa cha, con đồng ý với chị vừa trả lời đó. Thì ban đầu anh ta cũng bị đói, rồi cảm thấy so sánh hoàn cảnh của mình, thấy với cái người làm công ở nhà thì nó không có bằng. Thì anh ta mới nhớ đến cái hoàn cảnh của mình hồi trước là được sung sướng làm con của người cha giàu có như vậy. Nhưng mà ở đây thì lại không có gì cả. Anh mới nhìn nhận ra và hồi tâm. Ở đây có cái chữ là anh ta hồi tâm và tự nhủ. Cho nên con nghĩ rằng anh ta cũng có nghĩ lại cái lỗi của mình là đã nói với cha chia gia tài, rồi anh ta tiêu hết mọi sự. Rồi ở dưới này thì anh ta vẫn có trả lời rằng là mình sẽ đứng lên đi về và sẽ nói với cha rằng là con thật đắc tội với trời và với cha. Tức là câu đó cũng chứng tỏ rằng anh ta cũng đã hồi tâm và thấy mình có tội rồi.
Thế là đối với anh là anh ta có hồi tâm thật sự.
Yeah.
Chứ không phải vì đói. Vâng, ở đây bên này có nhiều người giơ tay ạ. Vâng, xóm nhà lá.
Dạ thưa cha, chưa chắc anh ta đã hối hận để quay về, mà là vì anh ta đói cho nên anh ta muốn đi về.
Đói
trước
về.
Tiên là vì đói cho
trước
nên
tiên
về.
Vì đói mới về. Rồi rồi, mời ông đây, mời. Vâng.
Dạ thưa cha, thì cái đói làm anh ta hồi tâm. Nếu như không đói thì anh ta có trở về hay không?
À ghê ta. Chà, cái này ghê. Nếu như không đói thì có gì không? Theo chị chắc đâu có gì phải không? Nói à. Mắc gì vậy? Nếu như không đói
thì vâng. Nói vậy.
Vâng vâng, chị đang chị... Vâng.
Thưa cha, theo con thì anh ta thực sự trở về vì trong câu 17 có chữ hồi tâm. Hồi tâm và anh ta đứng lên ở câu 18, đi về cùng cha và thưa với người, theo con là có.
Đó là đứng thiệt chứ không phải là đứng về sau đó đi thiệt.
Dạ.
Vâng, theo anh chị, vâng.
Khi cơn đói lên đến cực độ, thúc đẩy bước chân người con trở về. Có thể vì bao tử đòi hỏi quá mạnh.
Bao tử đòi hỏi ha.
Nhưng nụ hôn của lòng thương xót, nụ hôn của người cha đã vượt trên lý trí của sự công bình, đã làm cho tự lòng người con thứ ăn năn thật sự.
Mà đâu có hôn gì đâu, mới nghĩ đâu hôn gì đâu. Chưa về mà hôn được. Chưa hôn mà. Ủa, mới ngồi nghĩ thôi mà đang đó ngồi nghĩ thôi.
Thưa cha, người con đó là thực sự hồi tâm trở về với cha mình. Mặc dù rằng trong cái động cơ là bị đói, đói tới khủng khiếp luôn. Thì lúc đó trong cái giây phút mà anh ta dở sống dở chết, thì anh ta đã nghĩ tới từ bao nhiêu lâu nay là anh ta sống nhờ trong tình thương của cha mình mà anh ta không biết. Và từ đó anh ta mới nghĩ rằng chỉ có cha là nơi mà anh ta có thể quay trở về và dựa vào lòng thương xót của cha thôi. Và con thấy là tất cả các hạnh thánh cũng thế. Khi mà các thánh mà trở về với cha, với Chúa cũng không phải là tự nhiên, mà cũng phải trải qua những biến cố mới trở về.
Vâng, cảm ơn chị.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ rằng anh ta chưa có thật sự hối cải.
Chưa hối cải thực sự, câu mới đó nghe, ý mới đó. Rồi.
Vì anh ta chỉ sợ, anh ta nghĩ rằng là tại sao ta lại phải chết đói ở đây. Đó là cái yếu tố mà anh ta muốn quay trở về. Và anh ta cái hồi tâm này, con nghĩ là anh ta nhớ lại những cái mà mình đầy đủ khi mà mình có ở nhà, khi ở nhà cha của mình. Rồi bây giờ thì mình đang trong tình trạng này rồi. Và anh nghĩ rằng khi mình quay trở về chỉ ở mức độ là người đầy tớ thôi thì cũng đã đủ để mình không phải chết đói rồi.
Hay ghê vậy. Tài thiệt á. Vâng, tôi cũng cảm ơn. Cương quyết là... Rồi. Những người nào đã nói rồi thì nhường cho mấy người chưa được nói lần nào hết.
Con nghĩ là người con thứ này là thật sự ăn năn hối cải. Bởi vì sau khi hồi tâm rồi á, thì anh ta trở về nhà và anh ta chấp nhận mình trở về nhà không phải với tư cách người con, mà tự đặt cái hình phạt ra cho mình, sẵn sàng làm người làm công, là cái người có thân phận thấp hèn ở trong gia đình.
Vâng, cảm ơn ạ. Vâng. Thôi một người cuối cùng thôi nha. Vâng, một người cuối cùng.
Thưa cha, con nghĩ là người con thứ chưa có ăn năn thật sự. Bởi vì khi mà hồi tâm tự nhủ á, thì phải nghĩ đến cái lỗi của mình. Mình đã chia tài sản rồi, mình ăn chơi phung phí rồi trước rồi. Đằng này là nghĩ đến cái miếng cơm manh áo thôi chứ.
Miếng cơm manh áo. Đấy. Vâng, thế thôi kết thúc nha. Kết thúc một nữa hả? Đây đây, ông cuối, người cuối này, chưa thấy đã. Vâng, rồi.
Thì cha con nói ngắn thôi là vì anh ta tin vào lòng thương của cha nên anh ta đứng lên đi về.
Vâng, tức là anh ta hỏi câu là có sám hối thật sự không?
Anh hỏi sám tin. Hối rồi anh tự tin. Anh tin vào lòng thương xót của cha, anh đứng dậy.
Cảm ơn ông. Tức là anh chị em thân mến, tức là cụ thể là khi tôi đi học á, thì tự nhiên sao nó ra cái đoạn này á. Thế thì khi mà đọc sách á, thì của đáng tội là có hai phe giống như trong lớp này. Có hai phe ủng hộ ghê á. Tức là một phe nói một cách rõ như thế là anh này không có lòng sám hối thật sự đâu. Anh ấy về đấy vì đói thôi chứ không có gì hết. Tất cả cụ thể là tiếng như chị Lan vậy đó, là tiếng đòi hỏi của bao tử vậy thôi, về thôi. Nói chuyện sám hối vậy đó. Rồi thế. Vâng. Rồi có một số những tác giả khác, như là những ông lớn ấy chứ, thì họ nói là không, cái này là sám hối thiệt. Đấy. Thế thì tôi, cái trong lớp như thế thì tôi cũng đã cố gắng chứng minh rằng là có sám hối thiệt, chứ đây không phải là cái gì mà là do bao tử mà thôi. Và về rồi để mà có kiếm, như lúc nãy có người nói là về kiếm miếng ăn thôi chứ không có gì đâu, chứ làm gì. Đấy, thế. Hey, thưa anh chị em, bây giờ đó thì tôi nghĩ rằng á là cái việc mà hoán cải. Ở đây tôi có hỏi là có phải là ăn năn thật sự không, thì đây là cái chữ mới mà từ nãy giờ đó cũng có 2-3 người nói hơi cái hướng đó. Lòng ăn năn thật sự không đến một cái ảo. Lòng ăn năn thật sự đến từ từ. Và đúng như ai mô tả, nó bắt đầu đến từ cái bụng đói, cái chết lơ lửng, bởi vì gần chết đói rồi nè, đó, nó khởi đi, đúng như nãy có người nói động lực đấy, tức là bắt đầu là như thế. Bắt đầu có thể là đúng là như vậy, là chỉ cái từ cái bụng, rồi bây giờ tôi tính về đấy. Nhưng mà đồng thời cũng có những người đã nhấn mạnh đến chữ hồi tâm, rồi tự nhủ và nhớ lại cái câu anh ta nói. Anh ta nói cái gì nhỉ? Thôi ta sẽ đâu ạ? À? Đâu chỗ nào được ạ? Đấy đấy, anh ta hồi tâm tự nhủ. Đấy, lúc nãy thì có nhiều người dựa vào câu hồi tâm tự nhủ, bao nhiêu người làm công cơm dựa thừa người ta chết đói, là cái câu ấy đúng là cái câu cho thấy rằng là anh ta bụng đói đó nha. Đấy, là có vẻ là bụng đói. Nhưng mà câu sau lại anh ta lại nói rằng thôi ta đứng lên đi về với cha. Rồi rồi rồi, vâng. Đấy, và cái câu hỏi của tôi là nó độc lắm, nó như thế này. Anh ta nói là tôi đứng lên, tôi về với cha, tôi nói với cha thế này: thưa cha, con đắc tội với trời với cha, con không đáng gọi là con cha nữa, xin coi con như đầy tớ thôi. Tôi định, cái câu mà tôi định đặt cho cả lớp là như thế. Thí dụ như tôi hỏi cả lớp rồi coi xem biết đâu họ cũng đồng ý với tôi. Khi anh ta nói là nha, bắt đầu đói nè, anh ta biểu trời ơi ở nhà người ta sướng ghê á, và anh ta nói thôi ta đứng lên này, đi về với cha, nói với người: thưa cha, con đắc tội với trời với cha, con không xứng đáng. Câu hỏi nè, thử xem cái lớp này, anh ta nói như thế, anh ta có thật lòng không? Đó, chỉ có vậy thôi. Câu hỏi của tôi rất đơn giản, tôi hỏi bữa đó tôi hỏi cả lớp câu hỏi vậy. Em có thật lòng không?
Dạ thưa có. Dạ
đấy, đấy. Anh chị em có đồng ý với tôi là, bởi vì nếu mà anh chị em bảo không, cái này là nó nói, nó làm bộ, nó nói vậy, mục đích nó là về để nó ăn thôi, thì tôi cũng thua. Nhưng mà nếu anh chị em bảo không, câu này nói thật lòng. Đấy, như vậy nhé. Anh ta hồi tâm tự nhủ, lúc đúng là có cái chuyện đói đó đấy, nhưng mà anh ta nói, tôi đã đứng lên này, đi về cùng cha này, thưa với người này: cha ơi, con đắc tội. Anh ta có thành thật để nói rằng con đắc tội, con có tội không? Mà anh ta nói tội, con có tội cả với Chúa nữa, với cha nữa. Và anh ta nhận ra rằng tội anh ta to quá, to đến mức độ anh ta bảo thôi, không làm đáng làm con đâu. Làm gì mà còn ai mà đi nhận cái thằng này như thế này nữa. Tiền bạc bay hết rồi. Anh ta xin được làm công, thì dĩ nhiên làm công thì anh ta bảo cũng được ăn. Nhưng mà đấy, tôi thì tôi nghĩ rằng là anh ta có thực sự có lòng sám hối, chứ không phải anh ta định nói đãi bôi à. Anh chị em biểu sao chả biết thầy vậy? Câu kế tiếp này, anh ta nghĩ trong bụng như vậy, đến câu 20, anh ta đứng lên, anh ta đi về. À, anh ta đi về thiệt. Và tới đây thì anh chị em thử coi cái lý luận của tôi nó có dở không nha. Anh ta đứng lên, ta đi về nha, đi về rồi nha. Anh chị em coi làm sao mà tôi chứng minh được rằng là cái câu anh ta nói con đắc tội với trời với cha là anh ta không hề nói dối, anh ta không phải giả vờ sám hối nha. Anh ta đằng xa nè, anh chị em nghe này nha, những người này đằng xa nè, cha chạy tới nè, thương nè, ôm nè, hôn nè, đòi. Nếu cha làm như thế, mà nếu cái câu là thưa cha, con đã tội phạm tội đến trời với đến cha là một câu gian dối, câu giả vờ hối cải, thì liệu khi anh ta ở trong vòng tay của cha anh ta có dám nhắc lại câu ấy không?
Dạ không.
Tôi nghĩ là không. Tôi nghĩ là không ạ. Một tên gian dối định nói một câu vớ vẩn như thế, về gặp bố và hoàn toàn chìm ngập ở trong tình thương của bố, nếu câu đó là một câu hoàn toàn môi mép thì anh ta không bao giờ dám nhắc câu đó. Anh chị em, tôi lý luận như vậy, không thể dám nhắc được. Và anh ta vẫn cố nhắc, anh ta lặp lại nguyên văn như thế, và anh ta chỉ bị mất khúc đuôi vì bố anh ta không muốn cho anh ta nói cái câu làm thuê. Bố anh ta muốn anh ta làm con chứ không làm thuê. Anh chị em hiểu không? Đó, nhưng mà còn tôi còn cho anh chị em thấy một cái lý do nữa mà tại sao tôi lại bảo rằng là anh này về là chắc chắn là có sám hối thiệt đó, chứ không phải về cái chuyện mà đi lo ăn nó uống đâu. Bởi vì Thánh Luca luôn luôn nói đến việc trở về, người ta trở về và sám hối dễ quá. anh chị em nhích lên có tí xíu thôi, lật phúc âm này có hai câu là anh chị em bảo ồ nói vậy thì đúng rồi, cha nói vậy là tôi thua rồi, đồng ý liền đây chứ chưa. Chương 15 này câu số 7 được không? Được chưa? Anh chị em thấy chưa? Thấy chữ sám hối chưa? Chứ đâu phải là tự dưng đâu, làm gì có tự dưng. Con đọc 15:7.
Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn.
Vâng đấy, như vậy ngoài ra còn câu gì nữa? Nhích xuống tí anh chị em thấy câu gì nữa không? Luôn luôn là trời vui là bởi vì cái người tội lỗi sám hối chứ không phải tội lỗi khác à. Đấy, câu mười mấy, mười lăm mấy, mười lăm mấy, mười lăm mười, mười lăm mười.
Cũng thế, tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.
Vâng đấy, thiên thần trên trời, trên trời vui vì người tội, không phải là vì người tội lỗi, không phải là tội lỗi mà người tội lỗi ấy sám hối. Thành ra cái anh bạn của chúng ta đây, cái anh con thứ này cũng là mẫu mẫu gương của sự sám hối. Đúng, tôi phải đồng ý với anh chị em, đúng cái đói đã thúc đẩy anh ta, cái chết đói thúc đẩy anh ta, nhưng từ cái đói ấy anh ta có lòng sám hối. Và cái và lòng sám hối đấy không phải là thứ vờ vịt mà là sám hối có thứ thiệt. Nhưng anh chị em bảo thôi được rồi, cha nói vậy là đồng ý rồi, nhưng mà có cái gì mới không? Cái này mới là cái mới. Lúc nãy tôi mới nói với anh chị em, lòng sám hối thật sự bao giờ cũng đến từ từ. Người ta khi thấy Thiên Chúa thương mình thì người ta mới càng thêm sám hối. Ai chưa cảm nghiệm được tình thương của Chúa thì cũng có sám hối đấy, sâu là chưa. Thế để câu, để anh chị em nghe tôi vừa nói câu rồi, bây giờ ai mà hiểu câu đấy thì mới trả lời được câu này. Hỏi: anh con thứ thực sự sám hối khi nào? Ai trả lời đúng là tôi mời cả lớp vỗ tay. Anh con thứ thực sự sám hối kinh khủng. Bên tôi nói là sám hối nó phải từ từ chứ, khi nào? Đấy, rồi rồi, bây giờ có ai chưa không? Bây giờ ai chưa được, chưa nói bao giờ, đừng đừng nói, ai chưa giơ tay thì mới được ạ. Và những người đã nói là à, chị kia chưa, đấy chị chưa, dạ dạ. Vâng, chị tên gì ạ? Rồi.
Dạ thưa cha, anh con thứ thực sự sám hối khi ở trong vòng tay của cha.
Vâng, chính xác ạ. Chỉ khi ở trong vòng tay thì mới thực sự sám hối. Khi anh về và anh tưởng cha anh đem chỗ trà ra để đón anh. Vâng, và khi anh thấy là cha chạy ra không có chỗ gì cả mà chỉ có vòng tay ạ. Và vì thế chính lúc anh ấy cảm thấy tình thương thì cái sám hối lên mạnh. Thế tôi đồng ý với anh chị em là không thể từ từ lúc đầu mà đã sám hối 100%. Không ạ, nó phải từ từ. Tôi thử đố anh một câu mà tôi có đố một lần và câu trả lời và người ta trả lời. Đố anh chị em nha. Đố anh chị em lúc người cha ôm anh con thứ thì người cha ngửi thấy mùi gì? Mùi gì đấy?
Mùi phân mùi... heo.
Sao lại phân nữa các ông này? Ông nói thêm ra heo là quá đáng rồi còn phân. Đó, ai có ai trả lời được không ạ? Ai trả lời được là tôi mời cả lớp vỗ tay. Đấy, lúc nãy chưa vỗ tay kìa. Là người thấy mùi gì? À đây đây, à cái đây là bắt đầu. Đừng nói heo, heo là nó nghe rồi.
Dạ, mùi của người con.
Chính xác. Đấy, vỗ tay anh gì em trời, vỗ tay. Ủa sao ông trả lời được câu hay vậy ta? Cái câu này là tôi tưởng là khó lòng mà ai trả lời được á. Cái gì ạ?
À, tại vì khi người cha nhìn thấy đứa con từ xa là đã nghe được cái mùi rồi.
Ồ, hay đấy, hay tội. Anh ông là người thứ hai trả lời đúng câu này ạ. À. Ông là người thứ hai trả lời đúng. Bởi mà thật sự không phải là trả lời đúng. Tôi chưa bao giờ có câu trả lời này ạ. À. Khi tôi đúng hỏi một nhóm như vậy và họ đã trả lời như vậy và tôi mê mệt về cái câu trả lời này. Mùi con át mùi. Mùi con át mùi heo chứ gì nữa. Đấy, thế là mùi cha. Đấy thế thôi. Đấy. Mà như thế hóa ra là ông ấy nhận ra cái đứa con của ông đấy, và ông thương nó và nó có cái mùi riêng. Đức Giáo Hoàng Francisco cũng đã nói đến mùi anh chị em nhớ không, mùi chiên ạ. Đức Giáo Hoàng bảo rằng cái người mục tử mà thương chiên thì gần chiên, gần chiên là dính mùi của nó. Nên người mục tử tốt lành bao giờ người cũng có mùi chiên đấy. Thành ra đấy, vâng, thôi như vậy. Ở đây tôi cảm ơn anh Tài thật đấy, này, trả lời thế là quá hay rồi. Đấy, thế thì ở đây ăn năn thật sự, chỉ nhắc là ăn năn nó từ từ lớn lên ạ. Cũng không nên nói là ngay từ đầu đang đứng ở chỗ heo mà đã ăn năn 100% thì không không đúng. Nó càng lúc cái lòng màu sám hối anh chị em thấy nó càng lúc càng trong lên. Nó càng trong lên, lúc đầu thì nó có nhưng mà nó hơi đục ạ. Nó trong lên, cứ càng thấy Chúa thương mình thì mình sám hối chẳng vì cái gì hết. Lúc đầu tôi sám hối, tôi về là tôi bảo về có nhiều người là thế nào cũng có cái ăn, mình làm đầy tớ cũng có ăn được. Nhưng mà dần dần đối với tôi ăn nó cũng chẳng còn quan trọng. Khi tôi được cha tôi ôm vào lòng thì tôi biết rằng là cái tình cha mà trước đây tôi đã cố ý bỏ, tôi đi vì tôi không thích bố tôi và tôi không thích ở nhà này, thì bây giờ tôi mới biết rằng ngay cả khi tôi từ khước thì bố tôi vẫn chưa chịu từ khước. Và anh chị em cũng thấy là người cha sau khi mà đứa con về thì đã ôm hôn và đã trả lại toàn bộ tất cả những thứ tốt nhất cho người con, đúng không? Áo này, giày này, nhẫn này, đúng không ạ? Giày dép, nhẫn, tất cả như thế. Và dĩ nhiên trong cái nhà này có một con bê mà người ta để ăn đại tiệc, để chả biết cái lễ gì mới ăn, thì ông lôi ra ông làm luôn, đúng không? Tức là chưa kịp gì ông làm đấy. Thế thì anh chị em thấy là tôi có viết cái câu này mà tôi cũng thích. Người cha, cái thằng bé trở về, con thứ trở về, người cha đã coi anh ta là gì ạ? Là con ạ. Bởi vì đối với người cha, chưa bao giờ anh ta không là con. Dù nó bề bối thì cũng là con. À, cái con trời đánh thì nó vẫn là con của mình, chứ nó không thể là con người khác được. Vâng, thế thì được rồi. Nhưng mà anh chị em thấy mới được có 4 câu à.